Thanh Tú và Thanh Hương xin kính chào quý vị khán thính giả. Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Sau đây là một số thông tin chính trong bản tin chiều nay ngày 19 tháng 6 năm 2023.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị sơ kết một năm hoạt động của Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực.
Tiếp tục kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15.
Đề xuất tăng giá dịch vụ kiểm định ô tô.
Mỹ Trung Quốc nỗ lực cải thiện quan hệ song phương căng thẳng.
Sau đây là nội dung chi tiết. Hôm nay ngày 19 tháng 6 tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị sơ kết một năm hoạt động của Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực với sự tham dự của hơn 2.500 đại biểu kết nối trực tuyến với các địa phương. Thời gian thành lập và đi vào hoạt động chưa nhiều, mới được một năm, nhưng nhiều ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã nỗ lực lớn, quyết tâm cao, có những kinh nghiệm quý, cách làm hay cần phát huy nhân rộng, nhưng cũng có một số nơi hoạt động còn có những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ.
Trên cơ sở báo cáo và các ý kiến phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khái quát và nhấn mạnh thêm một số nguyên nhân và 5 bài học kinh nghiệm. Cụ thể, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh cần quán triệt nhận thức sâu sắc hơn nữa về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chỉ đạo cấp tỉnh, phải hoạt động nề nếp, bài bản, thực chất theo đúng chức năng, nhiệm vụ, hiệu quả công tác ngày càng cao. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu phải nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, quyết liệt đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, không trông chờ ỷ lại vào cấp trên.
Tổng Bí thư nhấn mạnh phải đấu tranh loại bỏ tư tưởng bàn lùi, cho rằng nếu đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực quá mạnh sẽ làm cản trở sự phát triển, làm nhụt chí sự sáng tạo, loại bỏ những biểu hiện làm cầm chừng, phòng thủ, che chắn, giữ an toàn, né tránh đùn đẩy trách nhiệm, sợ sai không dám làm trong một bộ phận cán bộ công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Nếu ai có tư tưởng ấy thì hãy sớm đứng sang một bên để người khác làm.
Tổng Bí thư lưu ý phải tiếp tục chỉ đạo nâng cao hơn nữa trách nhiệm của cấp ủy Đảng, tính tiền phong gương mẫu, kiên trì xây dựng văn hóa liêm chính của cán bộ đảng viên, chỉ đạo chấn chỉnh khắc phục tư tưởng sợ sai, đùn đẩy, né tránh, làm việc cầm chừng của một bộ phận cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, tiếp tục chỉ đạo làm tốt hơn nữa công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, đấu tranh mạnh mẽ chống chủ nghĩa cá nhân, thói ích kỷ vụ lợi, lợi ích nhóm. Tổng Bí thư chỉ đạo cần phải kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ công chức nhân viên nhũng nhiễu vòi vĩnh gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp, khắc phục bằng được tệ nạn tham nhũng vặt, gây bức xúc trong xã hội, làm tổn thương tình cảm và niềm tin của nhân dân, thực sự tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân là một chủ trương chiến lược, một vấn đề cơ bản trong đường lối của Đảng ta. Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm, việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh. Chúng ta phải yêu dân, kính dân, vì dân mới yêu ta, kính ta như Bác Hồ đã dạy.
Tổng Bí thư khẳng định phòng chống tham nhũng tiêu cực là cuộc chiến hết sức khó khăn, phức tạp, nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân, nhất định tham nhũng tiêu cực sẽ được ngăn chặn đẩy lùi, bởi non cao vẫn có đường trèo, đường dẫu hiểm nghèo vẫn có lối đi. Tinh thần là thế và chúng ta phải phát huy mạnh mẽ hơn nữa, quyết liệt hơn nữa, hiệu quả cao hơn nữa.
Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15, sáng nay dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiến hành thảo luận tại hội trường về dự án luật nhà ở sửa đổi. Đây là một trong 8 nhóm chính sách quan trọng trong lần sửa đổi luật lần này. Thảo luận về nội dung này, các đại biểu quan tâm tới một số vấn đề đáng chú ý như việc cân nhắc thời gian bảo hành nhà chung cư và công trình cấp đặc biệt, bổ sung quy định về quyền quyết định chuyển đổi công năng sử dụng miễn giảm tiền thuê nhà, quy định về vi phạm trong việc tính sai diện tích nhà ở, tiết giảm thủ tục với chương trình phát triển nhà ở địa phương, đảm bảo thống nhất giữa luật nhà ở sửa đổi với luật đất đai sửa đổi.
Một số ý kiến đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tập trung vào mục tiêu cốt yếu của phát triển nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu có nơi ở phù hợp cho người dân, không phải là đáp ứng nhu cầu sở hữu nhà ở. Nhà ở xã hội phải được điều chỉnh theo hướng tăng nhà ở cho thuê, nguồn hỗ trợ của ngân sách nhà nước được phân chia phù hợp cho cả ba bên, chủ đầu tư, cơ quan quản lý vận hành và người dân. Đại biểu Quốc hội cũng đề nghị dự thảo luật cần làm rõ sâu sắc hơn về nội dung chính sách cho từng loại hình đối tượng, đáp ứng yêu cầu chung phát triển kinh tế xã hội, trong đó cần xác định rõ và đúng thống nhất nội hàm nhà ở xã hội.
Chiều nay, Quốc hội đã thông qua nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021, biểu quyết thông qua luật giá sửa đổi với 92,91% số phiếu tán thành.
Tiếp tục chương trình với những tin tức đáng chú ý khác. Cục Đăng kiểm Việt Nam đang đề xuất tăng giá dịch vụ kiểm định ô tô thêm từ 30.000 đồng đến 220.000 đồng tùy loại xe và 50.000 đồng phí lập hồ sơ với xe miễn đăng kiểm. Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, việc sụt giảm lượng phương tiện đăng kiểm thời gian qua do thay đổi quy định về chu kỳ đăng kiểm, miễn đăng kiểm lần đầu xe cơ giới cũng khiến cho các trung tâm đăng kiểm bị sụt giảm doanh thu, khó khăn trong xoay sở chi phí hoạt động.
Kể từ ngày 1 tháng 7 tới đây sẽ bắt đầu thí điểm đấu giá một số biển số xe ô tô theo nghị quyết của Quốc hội. Một số thông tin mà người dân cần lưu ý như sau: giá khởi điểm của một biển số xe ô tô. Giá khởi điểm của một biển số xe ô tô đưa ra đấu giá là 40 triệu đồng, mỗi bức giá là 5 triệu đồng. Người chưa có xe vẫn được tham gia đấu giá biển số, tuy nhiên phải thực hiện thủ tục đăng ký ô tô để gắn biển số trong thời hạn 12 tháng. Người trúng đấu giá có quyền lắp biển số đó vào xe của mình. Nếu trúng đấu giá muốn bán xe chuyển nhượng cho tặng thì vẫn được giữ lại biển số để tiếp tục lắp vào các xe khác của mình. Người trúng đấu giá có quyền bán biển số nhưng phải kèm theo cả xe và kèm theo cả biển số.
Trên cơ sở nghiên cứu hai phương án chuyển trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia A0 về Bộ Công Thương, Bộ Nội vụ vừa có văn bản gửi Thủ tướng đề xuất chuyển trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc Bộ Công Thương do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và giao Bộ Công Thương làm đại diện chủ sở hữu là phù hợp và tạo điều kiện để doanh nghiệp này tham gia thị trường điện lực.
Liên quan vụ một phụ huynh phản ánh con bị đánh tại khóa tu mùa hè ở chùa Cự Đà, Ban Tôn giáo thành phố Hà Nội đã làm việc với Giáo hội Phật giáo huyện Thanh Oai và yêu cầu quận huyện tổng hợp toàn bộ danh sách khóa tu tổ chức trong mùa hè năm 2023. Trong thời gian tới, Ban Tôn giáo Hà Nội cũng sẽ tổ chức đoàn kiểm tra công tác tổ chức, rà soát về cơ sở vật chất, năng lực tổ chức. Nếu cần thiết sẽ tạm dừng các khóa tu không đủ tiêu chuẩn trên địa bàn thành phố, trong đó tập trung vào khóa tu có từ 200 khóa sinh trở lên.
Trước diễn biến số ca mắc tay chân miệng tăng nhanh trong những tuần gần đây, ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh dự báo trong thời gian tới trên địa bàn thành phố sẽ tiếp tục xuất hiện thêm nhiều ca bệnh tay chân miệng nặng và tử vong nếu không tích cực triển khai các giải pháp phòng chống dịch và điều trị hiệu quả. Sở Y tế đã xây dựng 3 kịch bản ứng phó với tình hình diễn biến dịch tay chân miệng, bảo đảm công tác thu dung điều trị cho bệnh nhân, tránh quá tải cục bộ tại bệnh viện tuyến cuối và hạn chế tối đa các trường hợp tử vong.
Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh thông tin dự kiến sáng mai ngày 20 tháng 6 sẽ công bố điểm thi của 96.000 thí sinh tham dự kỳ thi lớp 10 trên toàn thành phố. Hội đồng chấm thi lớp 10 hiện tại đang gấp rút hoàn tất những công đoạn cuối cùng của quá trình chấm thi. Nhận định về điểm thi lớp 10 năm nay, một lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết, điểm thi các môn không biến động quá nhiều so với các năm trước. Môn toán có phổ biến bài thi tập trung ở mức 5 đến 7 điểm, số điểm 10 ít hơn năm trước. Môn ngoại ngữ có khoảng 32% bài thi đạt điểm giỏi, trong khi đó môn ngữ văn có khoảng 90% bài thi đạt điểm trên trung bình.
Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Ngày hôm nay ngày 19 tháng 6, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã bắt đầu hội đàm với chủ nhiệm văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Nghị tại Bắc Kinh trong nỗ lực nhằm cải thiện mối quan hệ song phương vốn đã trở nên rất căng thẳng. Trước đó vào hôm ngày 18 tháng 6, ông Blinken đã có cuộc hội đàm thẳng thắn, thực chất và mang tính xây dựng với người đồng cấp Trung Quốc Tần Cương tại Bắc Kinh. Hai vị ngoại trưởng đều bày tỏ mong muốn ổn định mối quan hệ giữa hai cường quốc, cũng như là ngăn chặn nguy cơ cạnh tranh dẫn đến xung đột. Ngoại trưởng Blinken khẳng định Mỹ không muốn tách rời với Trung Quốc và đã có thỏa thuận để hai bên tiếp tục đàm phán nhằm đạt được tiến bộ trong một số vấn đề.
Trong khi đó, Triều Tiên khẳng định sẽ sớm phóng lại vệ tinh trinh sát quân sự và quỹ đạo vũ trụ trong tương lai gần. Truyền thông Triều Tiên cho rằng trong bối cảnh tình hình phức tạp trên bán đảo Triều Tiên, nước này cần phải không ngừng đổi mới tiềm lực quân sự, đẩy nhanh tiến độ, tăng cường khả năng phòng thủ, thực hiện những nhiệm vụ cốt lõi nhằm thúc đẩy năng lực quốc phòng được đặt ra trước đó đã đi đến thành công. Tuy nhiên, vẫn tồn tại một số vấn đề ở một số lĩnh vực, trong đó nghiêm trọng nhất là sự cố phóng vệ tinh trinh sát quân sự, chiến lược quan trọng trong lĩnh vực phát triển không gian của Triều Tiên.
Nhà máy đầu tiên sản xuất vaccine dạng miếng dán của Australia đã chính thức khai trương ngày hôm nay tại khu vực ưu tiên phát triển Noxu Hamilton tại bang Queensland, đông bắc nước này. Không giống như vaccine dạng tiêm truyền thống, công nghệ vaccine dạng miếng dán có thể truyền vaccine qua da chỉ trong vài giây. Phó thủ hiến bang Queensland nhấn mạnh công nghệ nổi tiếng này có tiềm năng đóng một vai trò quan trọng trong công tác chuẩn bị đối phó với đại dịch vì cho phép triển khai vaccine nhanh và dễ dàng đến với cộng đồng. Nhà máy này dự kiến sẽ sản xuất hàng triệu vaccine miếng dán trong từ 3 cho đến 5 năm tới.
Indonesia vừa phóng thành công vệ tinh đa chức năng mạnh nhất châu Á lên không gian. Vệ tinh mang tên Satria-1 được phóng bằng tên lửa Falcon 9 thuộc sở hữu của tập đoàn công nghệ thám hiểm không gian SpaceX với nhiệm vụ nhằm thúc đẩy sự phát triển cân bằng và nền kinh tế kỹ thuật số bao trùm bằng cách cung cấp truy cập Internet ở mọi khu vực của nước này. Satria-1 sẽ cung cấp các dịch vụ miễn phí và bổ sung cho cơ sở hạ tầng viễn thông hiện có bằng cách cung cấp kết nối trực tiếp tới các thiết bị Internet đầu cuối mà không cần các trạm thu phát sóng cơ sở, giúp bao phủ các khu vực điểm mù vốn không được kết nối bởi các công nghệ khác.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị khán thính giả, mùa hè khi không đến trường, thay vì nghỉ ngơi thì nhiều sinh viên thanh niên đã dành những ngày nghỉ của mình tham gia các hoạt động của chiến dịch thanh niên tình nguyện hè để giúp ích cho cộng đồng trên khắp mọi miền của Tổ quốc.
Hơn 20 năm, nhưng phong trào này vẫn luôn giữ được sức hút với người trẻ, là nơi họ được cống hiến để tuổi thanh xuân của mình không phí hoài, ghi nhận của Radio Nhân dân.
Những màu áo xanh tình nguyện với những tiếng hô vang khích lệ tinh thần sĩ tử, những hoạt động thiết thực tiếp sức cho thí sinh và phụ huynh tại kỳ thi vào lớp 10 vừa qua là hình ảnh đẹp mà năm nào cứ đến dịp hè đến mùa thi cam go lại xuất hiện. Tham gia tình nguyện vào hoạt động tiếp sức mùa thi, nhiều sinh viên trẻ giống như bạn Đoàn Mạnh Hiếu, đoàn viên Đoàn Thanh niên quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, cảm thấy rất hứng khởi.
Ngày xưa thì em cũng là một người đi, cũng là đi thi đại học và em cũng có những có anh chị đoàn viên tiếp viên cũng giúp hỗ trợ cho em, anh chị tình nguyện anh ấy hướng dẫn em đi đến tận nơi. Từ đấy là em rất là cảm kích về hành động đấy và từ đấy là em rất muốn tham gia hoạt động đấy để cũng bước tiếp bước các anh chị đến được bây giờ ạ.
Trèo đèo, lội suối, đi đến những vùng đất khó. Mùa hè là mùa của những chương trình tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng và những trái tim nhiệt huyết của tuổi trẻ. Hàng nghìn công trình, phần việc thanh niên đã không chỉ đem lại giá trị cho cộng đồng, xã hội mà còn khiến cho những thanh niên, sinh viên trẻ trau dồi thêm nhiều kỹ năng, kiến thức. Đó là hành trang để các bạn trưởng thành hơn. Em Trương Thành Long, sinh viên trường Đại học Công nghệ Hà Nội chia sẻ.
Khi mà được đóng góp cho cái gì đó cho xã hội hay là cộng đồng thì mình cảm thấy vui trong chính bản thân mình. Nên là em cũng cứ thế mà cố gắng, là còn trẻ thì sẽ đóng góp được cái gì thì sẽ đóng góp cho mọi người.
Gắn với chủ đề năm là tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số, các hoạt động hè năm nay của Trung ương Đoàn và các cơ sở đoàn, hội trực thuộc cũng bám sát nội dung này. Theo anh Nguyễn Đức Tiến, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội, không ngừng đổi mới, phù hợp với thực tiễn, không ngừng bám sát những gì mà người dân cần. Điều đó đã khiến phong trào thanh niên tình nguyện hè luôn thu hút sự tham gia của các tình nguyện viên.
Rất nhiều cái mô hình, sáng kiến được triển khai vừa được thực hiện tốt trong thời vừa qua. Đối với mùa hè tình nguyện năm 2023, thì gắn với cái chủ đề là chuyển đổi số, thì chúng tôi cũng xác định là các hoạt động về đảm bảo vệ sinh môi trường và đảm bảo trật tự cũng sẽ gắn với cả những cái liên quan đến chuyển đổi số.
Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Lời dạy của Bác vẫn luôn được thế hệ trẻ ngày nay thực hiện tốt trong mọi hoàn cảnh. Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè mở ra đồng loạt trên cả nước trong tháng 6 này, hứa hẹn sẽ là một mùa hè rực lửa với nhiệt huyết tuổi trẻ của nhiều thanh niên, sinh viên, đem lại nhiều giá trị thiết thực cho cộng đồng.
Ghi nhận vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.